10 phiên dịch, tác giả Kỳ Viện Viện, chương 17. Trình Gia Dương. Phần lớn thời gian chúng tôi ở lì trong nhà làm chuyện ấy. Tôi thèm khát cơ thể tràn đầy sức xuân của cô ấy. Nó khêu gợi tôi không chỉ là khoái cảm tột bậc về mặt sinh lý, mà còn vì sự an ủi về mặt tâm hồn nữa. Tôi cảm thấy bản thân mình giống như một phi hành gia đang đơn độc trên vũ trụ bao la rất lâu rồi, bỗng nhiên gặp một quần đảo phì nhiêu, là một thiên đường trong truyền thuyết. Eva cầm trong tay trái cấm, vị ngon không gì sánh bằng. Trong thời gian đó, thỉnh thoảng chúng tôi cũng ra ngoài vài lần, mua nước, thức ăn, lúc về tôi lại dở túi ni lông, tất nhiên là có bỏ húc. Em mua cái này cho anh à? Tôi hỏi Eva. Đúng vậy, em sợ cơ lưng của anh hoạt động nhiều dẫn tới hỏng hóc. Tôi lườm cô, đừng có mà trêu anh. Cô nũng nịu chạy tới hỏi, hôm nay là món gì ăn hả anh? Một món rau, một món cá thôi, được không? Anh xào rau, em làm cá. Lúc này, Phi đang bận rộn trong bếp. Tôi lại tranh thủ bày biện lại phòng ăn, khăn trải bàn caro, nến vàng, rượu vang Great Cour. Cô ấy vừa nấu ăn, vừa hát bài khói bếp uyên ương, ra giảm gia vị xong, cô ấy liền gọi tôi. Gia Dương à, anh mau tới đây nếm thử đi. Tôi tự nhủ với bản thân sẽ ghi nhớ giây phút này, bởi tôi thực sự rất hạnh phúc. Buổi tối chúng tôi vừa ăn kem, vừa xem TV. TV đang chiếu phim của Cát Ưu. Bỗng nhiên tôi nhớ tới chuyện cười về 4 con chuột Phi gửi cho tôi, vẫn được lưu trong máy. Tôi rất thích màu chuyện cười đó, do vậy tới giờ vẫn không nỡ xóa đi. Lúc này tôi lại mở ra xem. 20:22, thứ Bảy, ngày 2/9. 4 con chuột thi xem ai gan dạ nhất. Anh xem cái gì thế? Phi hỏi. Chuyện cười lần đó em gửi cho anh. Chính vào ngày anh đi xem buổi công chiếu, còn xin chữ ký của Ngô Giang Nghi cho em đấy. Buồn cười quá đi mất. Em rất giỏi kể chuyện cười đấy. Vậy sao? Em rất thích chuyện cười, em thích nhất là chuyện Tiếu Lâm hiện đại. Thế thì em kém anh rồi, anh thích đọc tạp chí Cố Sự Hội, vừa ăn lạc vừa đọc. Tôi nói, em thích xem Cát Ưu, anh chỉ thích Triệu Bản Sơn. Bây giờ mọi người đều thích xem Ngụy Tam Nhi. Đều chỉ đáng là đồ đệ của anh thôi. Tôi đốp chát từng câu với cô ấy. Cô ấy tiến tới như muốn bóc cổ tôi. Em không cho phép anh được đối đáp với em như thế. Tôi ôm chặt cô đề nghị. Em đừng đi nữa, sau này sống với anh nhé. Anh lại muốn lẩu vàng giấu đằng kiều sao? Cô vẫn trong lòng tôi, ngước mắt lên nhìn tôi. Tôi không biết phải trả lời thế nào nữa. Cô lại cười khúc khích, ngồi bật dậy tụi đập vào vai tôi. Đáng ghét thật đấy, em vẫn đang xem TV kia mà. Ha ha, anh nhìn anh ấy kìa, bị phát hiện rồi. Trên TV, Cát Ưu đang gọi điện trong nhà vệ sinh thì bị vợ phát hiện. Anh ta vội vội vàng vàng đứng dậy, điện thoại rơi xuống đất. Trước khi Phi về trường, chúng tôi đã làm tình rất mãnh liệt. Cô ấy vẫn không cho tôi đưa về, tôi cũng không ép. Sau khi cô ấy về, tôi hút vài điếu thuốc, loại phổ thông. Thực sự tôi cảm thấy rất mệt, cũng thấy hơi mơ hồ, nhưng trong lòng lại rất vui. Tôi để người Trần đi lại lại trong phòng, uống nước, hút thuốc, rồi lại ngắm cơ thể trần trụi của mình trong gương. Bất giác nhớ tới cơ thể rất đẹp của gã người nhái tại Đại Liên, tôi lẩm bẩm, tao sẽ cho thằng bé của mày biết tay. Sau đó cười phá lên, cảm thấy rất vui. Rồi tôi lại nhớ tới câu nói của Phi khi tôi đề nghị cô ấy sống chung. Lầu vàng giấu nàng kiều, lầu vàng giấu nàng kiều, lầu vàng giấu nàng kiều. Tôi nghiền ngẫm cụm từ này, thấy bản thân nó rất ấm áp, lại dâm đãng, pha chút cầu thả, ích kỷ, vô vọng. Tôi muốn có cô ấy, nhưng tôi có thể trả giá bằng cái gì cơ chứ? Không lâu sau, tôi nhận được lời cảnh cáo nghiêm khắc hơn. Tôi trở về nhà, ý tôi là căn nhà sống chung với bố mẹ. Anh trai Trình Gia Minh của tôi rõ ràng đã về nhà ở tầng trên. Lúc ăn sáng, tôi nhìn thấy anh ngồi đọc báo bên cạnh bố mẹ, thần sắc rất an nhàn. Vừa nhìn thấy tôi, anh liền nói, hai, anh lại cứ tưởng cậu em mất tích rồi. Chỉ là đi du lịch với bạn thôi mà. Tôi ngồi xuống, mẹ tôi rót cho tôi trà sữa, thứ tôi thích uống nhất. Mà cũng chẳng báo cho người nhà một tiếng. Mẹ trách tôi, nhưng mắt lại ánh lên niềm vui. Chưa mệt đứt hơi đấy chứ. Tôi cảm thấy lời của mẹ có ẩn ý. Tôi không trả lời, lảng sang chuyện khác. Tôi hỏi Gia Minh, anh dọn về nhà rồi à?
Ừ.
Anh gặp tờ báo lại. Sống một mình đã lâu, cũng cảm thấy chán. Do vậy anh dọn về nhà được 2 ngày rồi. Anh phải đi làm đây, đi trước nhé. Tôi ngỡ ngàng, lẽ nào đây chính là ông anh Gia Minh mới cách đây mấy ngày còn đang chống đối bố mẹ kịch liệt sao? Tôi nhìn mẹ thắc mắc, mẹ liền cười, dáng vẻ như người có công lớn. Có gì to tát lắm đâu, anh con lớn rồi nên cũng hiểu biết hơn. Anh con đã suy nghĩ kỹ rồi. Thế còn cô gái kia, lần trước mẹ có nhắc tới cô ấy, cô gái mang bầu ấy. Con đừng ăn nói lung tung thế, cẩn thận bố con đấy. Mẹ đút vào miệng tôi một miếng bánh mì. Càng ngày tôi lại càng ghét hành động của mẹ, luôn luôn coi tôi là trẻ con. Tôi liền lấy miếng bánh mì ra. Gia Dương à, lại là giọng điệu ý nặng tình sâu quen thuộc của mẹ. Con phải nhớ, chẳng có vấn đề gì là không giải quyết được, và cũng chẳng có bí mật nào có thể giấu được cả. Tôi cười nhạt một tiếng. Anh con đạo hạnh cao là vậy, thế thì sao chứ? Chẳng phải bây giờ cũng ngoan ngoãn về nhà tôi đấy thôi. Tôi nhìn Gia Minh lái chiếc xe Jeep trắng phóng đi, băn khoăn không hiểu bố mẹ đã dùng thủ đoạn gì mà ép được anh vào khuôn phép như vậy. Lại một điều là dáng vẻ lại rất cam tâm tình nguyện nữa chứ. Tôi đi làm, phát hiện trong cơ quan có sự thay đổi. Ông Lý phụ trách các phiên dịch mới vẫn chưa thấy đến. Ông ấy từ trước tới giờ chưa đi làm một lần nào, thế mà cả buổi sáng lại không thấy tăm hơi đâu cả. Lúc ăn cơm trưa, tôi hỏi chị Mã. Chị à, sao cả buổi sáng nay không thấy chú Lý đâu hả chị? Hết hợp đồng, nhảy việc rồi. Ở chỗ này mệt chết người, lại chẳng kiếm được bao nhiêu. Người ta đã đi Thượng Hải làm việc rồi, chẳng mấy chốc là có thể kiếm được tiền mua nhà ấy chứ. Mà cũng phải thôi, thiếu gia như cậu làm sao có khái niệm về chuyện này chứ. Xem chị nói kìa. Chỗ chúng tôi là những viên dịch có kinh nghiệm, đã được tuyển chọn kỹ càng, đột nhiên thiếu mất một người, lại là người phụ trách bồi dưỡng các phiên dịch mới nữa chứ. Chủ nhiệm cảm thấy bất lực, lại sắp khai mạc một hội nghị quốc tế, kể cả phiên dịch viên mới cũng bị phái đi làm nhiệm vụ. Buổi chiều, tôi cầm tài liệu, tìm chủ nhiệm ký duyệt. Ông ấy đang thừ người ra vì chán nản. Vừa thấy tôi, ông liền nói, Gia Dương à, phòng phiên dịch cao cấp không thể không có người. Cậu tới học viện ngoại ngữ mượn vài thực tập sinh đến đi. Ngay buổi chiều hôm đó, tôi trở về khoa pháp của trường mình. Vừa nhìn thấy giáo sư Vương, chủ nhiệm khoa, tôi liền nói rõ mục đích của chuyến đi. Tôi đã cố ý dùng tiểu xảo để dành cơ hội quý báu này cho Phi. Sinh viên thực tập vừa tới, chủ nhiệm liền tiến hành trắc nghiệm đối với họ. Thành tích thi viết của Phi tốt hơn phần thi khẩu ngữ, tổng điểm rất cao nên được chỉ định theo một chị đi thẩm dương để xử lý văn bản hợp tác về việc cùng nhau xây dựng thành phố hữu hảo giữa Bắc Kinh và Lille của Pháp. Sau khi hai người đi công tác về, tôi đã hỏi chị kia xem tình hình Phi làm việc thế nào. Chị ấy trả lời, cô bé đó được lắm, kỹ năng và kiến thức cơ bản khá đấy, làm việc rất chăm chỉ, đôi khi còn dịch tài liệu tới tận khuya. Chị có cảm giác cô bé giống như con trai vậy. Tôi vui tận đáy lòng, người ta khen Phi mà tôi còn vui hơn cả việc bản thân mình được khen vậy. Cuối tuần đó chúng tôi lại ở bên nhau. Tôi hỏi cô ấy thời gian gần đây làm phiên dịch cảm thấy thế nào. Lúc đó cô ấy đang ngồi xoay lưng về phía tôi đọc sách, học từ mới. Nghe thấy tôi hỏi, cô suy nghĩ một lúc rồi trả lời. Đường còn dài lắm, phải tu luyện dài dài, tôi đang tìm kiếm khắp nơi đây. Tôi đi về phía cô, ngồi bên cạnh. Hội nghị cấp cao ngày mai, anh làm phiên dịch cabin, em có muốn đi nghe không? Được không anh? Cô rất vui. Có gì mà không được, anh làm cho em thẻ nhân viên, em đeo vào, ai bảo em làm gì em cũng đừng để ý, cứ nhìn theo anh là được. Ôi trời, hay thật đấy. Nào tới đây em hôn một cái. Để cô ấy vui vẻ, tôi nguyện làm bất cứ việc gì. Kiều Phi. Hội nghị cấp cao Á-Âu, lãnh đạo các nước đã ổn định chỗ ngồi, hội trường 3.000 người chật kín những nhà lãnh đạo cấp cao của các nước. Họ đều là những nhân tài nổi bật, mặc Âu phục, đi giày da, trên chỗ ngồi của mỗi người có một tai nghe màu đen được kết nối với phòng dịch cabin ở phía sau hội trường. Những phiên dịch cao cấp nhất, các thứ tiếng Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Nhật, Nga, Ả Rập, những ngôi sao trong ngành đã ngồi trong phòng làm việc của mình. hai người một nhóm, thong thả, tuần tự thay phiên nhau làm việc. Nhân lúc một đại biểu đi ra ngoài vệ sinh, tôi lén sử dụng tai nghe của ông, bật kinh dịch tiếng Pháp, nghe thấy giọng lưu loát trôi chảy như nước của anh. Chúng tôi sẽ làm hết sức để thúc đẩy sự hợp tác, kể cả về chiều rộng lẫn chiều sâu trong lĩnh vực kinh tế thương mại Á-Âu. Chương 18. Kiều Phi. Lúc hội nghị giải lao, tôi nhìn thấy anh đi ra khỏi phòng cabin. Vừa nói chuyện với đồng nghiệp, anh vừa quay sang chỗ tôi giơ ngón tay cái ra khen, anh rất vui. Tôi nghe thấy phía sau có người nói, người cậu nhìn thấy chính là Trình Gia Dương đấy. Tôi ngoái đầu nhìn lại, thì ra là hai cô gái đeo thẻ nhà báo trước ngực. Cái cô đang nói rất trẻ và đẹp, mái tóc đen dài đổ trên vai như thác nước. Cô ấy lại còn mỉm cười về phía Trình Gia Dương nữa, miệng cười đắc thắng, cứ như đã nắm chắc thắng lợi trong tay vậy. Bắt gặp tôi đang nhìn mình, cô quay về phía tôi nói, hai, thế mà cô ta chẳng nói chẳng rằng. Tôi quay người đi, nghĩ thầm, hừng, kiều ngạo thật đấy. Hội nghị kết thúc, cô gái đó cùng đồng nghiệp của mình đi tìm Trình Gia Dương. Anh cao ráo, nổi bật, lúc nói chuyện để phù hợp với chiều cao của phái nữ, anh hơi cúi người xuống. Người đàn ông như anh, ai có thể không yêu chứ? Tôi rời khỏi đó một mình, tâm hồn tràn ngập hình bóng của anh. Trình Gia Dương. Kết thúc hội nghị, lúc tôi chuẩn bị về thì bị ai đó hỏi lại. Đó là hai nhà báo của đài truyền hình, một người nói có quen tôi, rồi đưa danh thiếp cho tôi, Văn Tiểu Hoa. Tôi chẳng có chút ấn tượng nào cả, nhưng nhìn kỹ, khuôn mặt của cô gái xinh đẹp này lại thấy quen quen như đã gặp ở đâu rồi. Cô ấy cười, nụ cười vương trên khóe môi, thấp thoáng bóng hình của ai đó. Thực sự không nhớ ra ư, ngày phiên dịch, tháng 6 vừa rồi trong lễ cưới của Phó Minh Vương, chúng ta đã ngồi cùng một bàn. Đúng rồi, là cô gái ngồi bên cạnh tôi, lúc đó cô mặc bộ váy lụa, khăn ăn đặt trên đầu gối, rơi xuống đất mấy lần, tôi đều nhặt lên giúp cô. Đúng rồi, tôi đã nhớ ra cô rồi. Tôi nói rồi gật gật đầu với cô. Minh Phương là chị họ của tôi. Câu nói này của cô cuối cùng cũng tiết lộ lời giải cho câu đố ban nãy. Thảo nào tôi cứ có cảm giác đã từng gặp cô ở đâu đó. Hôm đó anh đã uống rất nhiều rượu. Thế sao? Đương nhiên rồi, trong lễ cưới của Minh Phương tôi giống như kẻ thất tình. Cô gái này cũng tinh thật đấy. Nhưng tôi nhất quyết không thể để cô ấy biết được. Em tìm anh có việc. Có chuyện gì thế em? Em và đồng nghiệp muốn làm một tiết mục chuyên đề về công việc cũng như cuộc sống của một chuyên viên phiên dịch. Không biết anh có sẵn lòng giúp đỡ bọn em không? Chỉ cần không liên quan tới cơ mật quốc gia, đương nhiên. Cơ mật quốc gia? Làm sao liên quan tới chứ? Bọn em cũng là cán bộ nhà nước mà. Vậy bọn em xin phép cáo từ nhé. Tôi phát hiện mình đã không nhìn thấy Phi từ nãy tới giờ. Được. Vậy thì em có thể tìm anh bất cứ lúc nào. Tôi xách cặp văn công rồi đi luôn. Văn Tiểu Hoa vội vàng đuổi theo tôi nói, này, Trình Gia Dương, chắc anh cũng phải có một cái danh thiếp chứ. Ồ, tôi đáp lại, anh sẽ cho em số điện thoại của mình, anh không có danh thiếp. Vậy anh đọc đi, em sẽ ghi lại. Cô lấy điện thoại ra, tôi đọc cho cô số điện thoại của mình. Cô nhập từng số, ấn một vài nút, sau đó đưa tôi điện thoại của cô ấy rồi yêu cầu, tên anh là chữ nào, anh nhập vào hộ em được không? Tôi đành nhập tên mình trên máy của cô. Rời khỏi trung tâm hội nghị, tôi cũng vẫn chưa nhìn thấy Phi. Tối hôm đó tôi gọi điện cho cô ấy hỏi, sao em không chờ anh mà đã đi rồi? Em thấy anh bận quá. Đừng nhắc tới chuyện đó nữa, mấy nhà báo muốn phỏng vấn anh, còn muốn làm phim chuyên đề nữa. Vậy thì sau này anh có thể trở thành minh tinh rồi nhỉ? Điều đó còn liên quan tới việc anh có muốn không mới được chứ. Khi tôi và cô đang nói chuyện bằng máy bàn, tôi lại mở di động ra, trong đó có những tấm hình tôi chụp cô ở Đại Liên. Này, Phi nói, em thấy anh giỏi thật đấy. Em nói gì cơ? Trong hội nghị cấp cao hôm nay, em đã dùng một tai nghe trộm anh dịch, giỏi thật đấy. Anh chỉ giỏi mỗi phiên dịch thôi sao? Phi lại cười khúc khích ở đầu dây bên kia, cô mắng yêu, thật chẳng những đáng tí nào. Thôi, em không nói chuyện với anh nữa, em còn chưa làm bài tập. Ừ, tạm biệt. Rồi gác máy, rồi quan sát tỉ mỉ những bức ảnh của cô quả thật rất xinh đẹp. Gia Minh gõ cửa đi vào, anh nói với tôi, cho anh mượn một quyển sách của chú. Em tìm cho anh. Nói rồi, tôi bỏ điện thoại trên giường đi tới giá sách. Anh muốn mượn cuốn gì? Anh cầm chiếc điện thoại chưa tắt máy của tôi, ngắm nghía mấy bức ảnh của Phi rồi nói, cũng đẹp đấy. Tôi bật cười, đã lâu không thấy chú vui như vậy. Thế sao? Anh muốn mượn, anh chỉ vào giá sách nói, cuốn giới thiệu về chữ Tocharian của tác giả Quý Tiện Lâm ấy. Không dễ tìm đâu, em mua rồi nhưng vẫn chưa đọc. Đây là quyển sách cũ đã bị xếp xó ở góc sâu nhất trong giá sách. Tôi thò tay với thì lại lôi ra được một vật khác. Đó là một bao thuốc thơm được đặt trong gói giấy. Đã có thời điểm tôi nhờ vào nó để sống, không biết từ lúc nào đã cai được thuốc. Tìm được chưa? Được rồi. Tôi đưa sách cho anh, sau đó lấy lại điện thoại của mình. Điện thoại trong túi của Gia Minh đổ chuông, anh vừa nghe vừa đi ra ngoài. Julie? À, phải rồi Claire. Em vừa từ Canada về à? À đúng rồi, Nhật Bản anh nhầm. Không hiểu đây là bạn gái thứ mấy của anh. Có người cũng chơi trò chơi tương tự. Lúc chúng tôi đang chơi bóng rổ, một cô gái lạ đứng bên ngoài sân đợi húc đông. Cô gái đó còn rất trẻ, mặc quần bò, dường như là sinh viên. Tôi nhớ tới mối tình vô cùng tâm đầu ý hợp của anh với cô minh tinh Ngô Gia Nghi kia. Không ngờ khẩu vị của anh lại thay đổi nhanh đến thế. Nhưng dường như anh cũng đang có chuyện thì phải. Anh chẳng hào hứng chơi bóng rổ. Sau đó chúng tôi cùng nhau đi uống trà. Anh lúc thì tỏ ra rất thân mật với cô gái kia, cứ như thể phô diễn cho người ta xem, nhưng có lúc đến nhìn cũng chẳng muốn nhìn. Sau khi tiễn cô ấy về, tôi hỏi anh cô ấy tên gì. Anh nghĩ hồi lâu, cuối cùng vỗ chán than, già rồi, già thật rồi, anh quên rồi. Buổi tối lúc uống rượu, anh vẫn rầu rĩ, rất ít khi tôi nhìn thấy anh với dáng vẻ như vậy. Cuối cùng có người gọi cho anh xoay lưng về phía tôi để nghe. Một lúc sau, khuôn mặt vẫn buồn rười rượi nhưng đã bắt đầu kể chuyện cười cho tôi nghe, uống hết ly brandy này tới ly brandy khác. Chúng tôi ngồi ở quầy bar ngay sát cánh cửa sổ, từ đó có thể nhìn xuống cảnh vật ở dưới. Tôi nhìn thấy một chiếc xe dừng ở bên ngoài, người xuống xe là Ngô Gia Nghi. Giống như phim truyền hình vậy, kịch tính càng lúc càng được đẩy lên cao. Vừa nhìn thấy cô ấy, anh đứng dậy cầm áo vỗ vai tôi nói, tạm biệt nhé Gia Dương. Húc đông loạng choạng đi ra ngoài, tôi dựa vào người Ngô Gia Nghi. Trông dáng họ lúc này giống như cụ ông dựa vào cụ bà thong thả đi dạo trong công viên vậy. Đàn ông có lúc lại là động vật yếu đuối nhất. Không phải là ngày lễ, cũng chẳng phải cuối tuần, chẳng có cái gì để chúc mừng cả, cũng chẳng có điều gì muốn nói. Có điều lúc này tôi nhớ Phi vô cùng, khát vọng bỏng cháy trong lòng giống như ngọn lửa thiêu đốt tâm can. Tôi lái xe tới bên ngoài ký túc của cô, đèn đã tắt, chỉ cách một bức tường. Trong trường lúc này vắng lặng, tôi châm một điếu thuốc, trầm ngâm nghĩ tới một sự thật mình không thể không đối mặt. Tôi đã yêu cô ấy mất rồi. Bản thân tôi cũng không ngờ lại nhanh chóng nhận được điện thoại của Văn Tiểu Hoa. Cô ấy nói cô ấy là Văn Tiểu Hoa, tôi có ấn tượng không rõ lắm về cô, chỉ cảm thấy cô có điệu cười rất giống Minh Phương. Lúc ngồi nói chuyện trong quán cà phê, câu chuyện cũng bắt đầu từ Minh Phương. Anh rất thân với chị họ của em phải không? Nếu là mấy tháng trước, đây có lẽ là chủ đề khiến tôi sợ hãi. Thế nhưng lúc này, tâm trạng tôi đã bình yên trở lại. Rất thân, bọn anh lớn lên cùng nhau, nhưng cũng có một giai đoạn không liên lạc với nhau. Sau khi cưới quê thế nào? Cũng tốt lắm anh ạ. Sau khi đi nghỉ, tuần trăng mật trở về, công việc của anh về rất bận. Chị đi nhàn hơn, dạy xong thì có thể ở nhà rồi. Tôi gật gật đầu, đây là điển hình của cuộc sống gia đình bình yên, hạnh phúc. Chúng ta nói về chương trình của em nhé. Được, em nói đi, anh nghe đây. Văn Tiểu Hoa muốn làm tiết mục trò chuyện giới thiệu về những phiên dịch viên cao cấp. Nói chung là về sự trưởng thành, thành công, cuộc sống, gia đình, đối mặt với công chúng của những phiên dịch viên cao cấp. Ngoài ra còn phải trả lời một vài câu hỏi, giới thiệu một vài tình huống. Tôi không hay xem TV nên đối với tiết mục của cô ấy không có khái niệm gì nhiều. Tôi liền hỏi, có phải giống như chương trình Lời Thật Nói Thật không? Đúng, về cơ bản thì hình thức tương tự, nhưng chương trình của bọn em chú trọng đi sâu vào tìm hiểu nghề này. Dạ thế. Nhưng sở dĩ chương trình của bọn em luôn có số lượng người xem cao là do chúng em không ghi hình lại rồi mới phát và truyền hình trực tiếp. Hơn nữa, những câu hỏi của người dẫn chương trình không được tiết lộ cho khách mời trước khi chương trình phát sóng. Do vậy, khách mời trả lời đều là phản ứng tại chỗ. Ý em là khách mời căn bản sẽ không được chuẩn bị gì cả. Cũng có thể nói như vậy, nếu như câu hỏi quá khó thì phải làm sao? Thế thì chẳng phải anh bị bọn em coi như trong chóng sao? Anh yên tâm, sẽ không đến nỗi thế đâu. Tôi nghĩ một lát, nhưng anh phải báo cáo cho cấp trên đã. Tức là anh đồng ý rồi nhé?
Ừ.
Văn Tiểu Hoa cười, tôi vốn cảm thấy cô ấy cười rất giống Minh Phương, nhưng lúc này lại thấy khác hẳn. Người con gái này không dịu dàng, nho nhã như Minh Phương, cô ấy rất tinh nhanh, nhạy bén, rất tự nhiên. Tôi cho rằng sự sắp xếp đâu ra đó của cô là tác phong nghề nghiệp, nhưng sau này mới biết tôi đã nhận định sai.